Dạ, xin chào mọi người. Con là Đào ha. Cũng bình thường thì Đào không có thường nhóm ở nhóm tiếng Việt, cho nên hy vọng là mọi người vẫn còn nhớ Đào. Đào, trước khi Đào chia sẻ lời làm chứng của Đào, Đào muốn mọi người mở Kinh Thánh sách Galati đoạn 6, vì nó có liên quan tới bài chia sẻ của Đào ngày hôm nay. Đoạn 6 từ câu 6 cho tới câu 10. Gieo và gặt. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, xong kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Qua những ngày mà Đào có được dịp học Kinh Thánh, học lời Chúa cùng với những anh em trong nước cũng như ở Việt Nam về lớp trường truyền giáo Cơ Đốc, thì Đào học được rất nhiều, và mỗi người có cái niềm đức tin nó khác nhau, và mỗi người họ có cái kinh nghiệm khác nhau. Họ đều đi đến lớp học, họ đều trải qua những cái khó khăn mà dường như là họ muốn chấm dứt ngay lúc không muốn học nữa. Thì đó là cái việc mà cũng có thể là Đào và một số anh em ở trong lớp đã trải qua. Thì Đào, cái những gì Đào trải qua ở đây chỉ là một phần nhỏ, mà Đào nghĩ là mình sẽ còn rất nhiều chuyện mình sẽ xảy ra nữa, nhưng mà cái này là giúp cho Đào mạnh mẽ hơn trong đức tin. Thì quý vị cũng biết là Đào đã ra trường bằng thạc sĩ, mà thật sự thì hiện tại Đào không có công việc làm. Nói chính ra thì Đào có việc làm, nhưng mà chỉ là công việc part-time. Thì công việc part-time này nó chỉ là giao từng cái case, mà mỗi cái case của nó mình làm khoảng chừng 10 tiếng một tuần, thì nó không có đủ cho Đào tiền trang trải thứ nhất, và cũng không có đủ cho Đào tiền cái giờ để mà Đào lấy giờ internship. Thì Đào cũng cố gắng Đào làm và cố gắng xin full time job, nhưng mà cái công việc của Đào, vốn dĩ có công việc của Đào, thì nó lại chỉ rơi vào người ta đi làm về thì Đào mới được đi làm. Tức là người ta ra đi về nhà lúc khoảng chừng 3-4 giờ chiều, thì lúc đó Đào mới bắt đầu lái xe tới nhà họ. Tại vì Đào dạy con nít, những đứa nhỏ nó bị bệnh tự kỷ, và những đứa nó chậm phát triển, và nó có những cái behavior là tâm lý nó hơi khác người thường một chút. Thì mình phải có những cái kỹ năng để dạy họ, dạy đứa đó, và giúp cho nó thích nghi với lại cuộc sống bên ngoài. Thì nếu như mà khi mà Đào học lớp á, thì từ 7 đến 8 giờ, mà thường công việc của Đào nó kết thúc là khoảng từ 2-3 giờ chiều cho tới 8 giờ tối. Cho nên Đào bắt buộc Đào không có, có một số ca Đào không có làm được. Thì Đào quyết định là cũng đi xin việc làm full time ở ngoài. Nhưng mà vì cái công việc của mình nó như vậy, nếu mà mình học ra mình làm như vậy nhưng mà mình lại đi xin một cái việc full time khác, thì nó hơi trái lại cái goal ban đầu của mình lúc đầu. Cho nên Đào quyết định là thôi, mình cứ stick với cái plan lúc đầu của mình, và mình cũng học lời Chúa. Thì trong những cái khi mà đi phỏng vấn một số nơi, thì Đào có một cái trở ngại nữa là Đào có work permit. Thì cái work permit này chỉ có giới hạn được một năm. Và đối với những người employer ở ngoài, người chủ họ mướn mình, Thì họ dĩ nhiên là họ muốn, khi mà họ mướn mình thì họ muốn mình làm lâu dài cho họ đến mình được. Nhưng mà Đào lại nói thẳng với họ là ồ không, Đào phải chỉ làm được một năm thôi, là tới tháng 7 năm sau là Đào phải stop. Đào stop để Đào xin một cái work permit mới, tại vì năm sau Đào sẽ kết hôn. Thì có một số người họ nghi ngại. Trước khi Đào nói ra cái việc đó, Đào cũng có bàn với chồng chưa cưới của Đào là anh Philip. Thì Đào nói với anh Philip như vậy: nếu như mà nói với họ ngay từ đầu, ngay từ lúc mà interview đó, thì cái cơ hội họ sẽ không nhận mình rất là cao. Tại hiếm có người nào mà họ muốn mình làm cho họ chỉ có được khoảng chừng một năm hoặc là dưới một năm, rồi là nghỉ giữa chừng, là nghỉ mà nghỉ không biết là chừng nào mình quay lại đó. Thì cái cơ hội nó sẽ thấp hơn. Thứ nhất, thứ hai là mình không đi làm thứ bảy được, là tại vì cái công việc vốn dĩ của Đào là phải có những ngày thì phụ huynh họ ở nhà thì mình mới tới chỗ họ họ làm. Và thứ ba nữa là mình, cái background của mình là mình người châu Á, mình khác với những người một số người họ người Mỹ, họ người khác cái tiếng nói, khác dân tộc, cho nên họ cũng thấy là mình có những cái sự khác biệt như vậy. Cho nên khi đi xin việc thì cũng có nhiều cái khó khăn. Tuy nhiên anh Philip anh mới nói là mình đừng có tính đường ngắn, mình phải tính đường dài. Nếu như mà họ, cái người employer họ thấy là mình thành thật với họ, mình rõ ràng, mình tính cho họ, nói cho họ biết trước, thì yes, họ sẽ có thể không mướn mình, nhưng mà họ appreciate là mình, họ trân trọng những cái gì mà mình nói, mình thành thật với họ lúc đầu, thì có thể mình tạo được mối quan hệ tốt với họ ngay lúc đó thôi. Thì suy nghĩ một hồi lâu thì Đào cũng cầu nguyện Chúa, thì Chúa cũng mở đường. Thì Chúa nói với Đào đó là một điều thiện mà bản thân Đào không có muốn làm ngay từ lúc đầu, là tới đi xin việc như vậy rất là khó. Hiện tại thì cũng chưa có chỗ nào gọi điện, nhưng mà Đào, Chúa ban cho Đào một sự bình an. Đó là hôm bữa thứ hai Đào có một cái interview. Sau khi nói cho họ biết được những cái kế hoạch của mình lúc đầu như vậy, thì họ có cảm giác, Đào có cảm giác là họ cởi mở hơn với mình. Họ cảm ơn vì mình đã nói cho họ biết những cái kế hoạch của mình như vậy. Và họ nói là họ sẽ gọi lại nếu mà có những thông tin gì khác hơn. Thì Đào muốn chia sẻ với quý vị ở đây, đó là khi mà mình làm việc thiện cho một người nào khác, hay là cho Chúa, hay là bất cứ một cái việc gì, dĩ nhiên nó sẽ có trở ngại. Tuy nhiên, trở ngại mình sẽ buồn lúc đó, mình sẽ khóc lúc đó, nhưng mà sau khi mình làm được việc thiện rồi, dù cho kết quả nó đi đâu chăng nữa, thì trong lòng mình cũng có sự bình an. Thì lúc đó mình Đào đã thấy là sau buổi interview đó, Đào không biết là cái interview nó kết quả tốt hay không, nhưng mà Đào biết là Đào có sự bình an trong đó.